là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau. Doanh thu từ hoạt động du lịch 9 tháng năm 2024 đạt gần 1.500 tỷ đồng. Huyện Yên Bình phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng. Nông dân huyện Trấn Yên, Văn Yên tích cực trồng ngô đông. 9 tháng qua toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 10, Bộ Thông tin, Truyền thông và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Nhằm điểm lại những sự kiện đã đạt được, ghi nhận những dấu ấn đóng góp của tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tới dự hội nghị. Tham dự chương trình tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cùng các thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, đại diện các tổ chuyển đổi số cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.
Tại chương trình, đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số đã tham luận về các nội dung như giải pháp chuyển đổi số ngành dệt may, giải pháp nông nghiệp thông minh, giải pháp thanh toán trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất và lợi thế cạnh tranh. Đại diện tổ công nghệ số cộng đồng của một số tỉnh, thành phố tham luận về đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương. Cũng tại chương trình đã diễn ra tọa đàm giữa chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành đoàn thể với các tổ chức doanh nghiệp, thành viên tiêu biểu tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương trong cả nước với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sự hài lòng và hạnh phúc của người dân địa phương, coi chuyển đổi số là cơ hội để Yên Bái có thể rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Từ nhận thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã và đang quyết tâm thực hiện chuyển đổi số toàn dân, toàn diện. Hạ tầng chuyển đổi số được quan tâm đầu tư hoàn thiện, đặc biệt cấp ủy chính quyền các cấp và các doanh nghiệp viễn thông đã và đang nỗ lực cao độ, tập trung khôi phục nhanh chóng hạ tầng viễn thông bị hư hỏng do bão số 3. Chính quyền số được triển khai rộng khắp, góp phần cải thiện hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kinh tế số từng bước phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Xã hội số được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ và tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội. Chuyển đổi số cộng đồng ở nhiều địa phương đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài của các cấp ủy chính quyền. Đặc biệt, trong thời gian qua, đã có nhiều ứng dụng công nghệ số được các tổ chức cá nhân ứng dụng, phục vụ phòng chống khắc phục hậu quả của bão số 3. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra các hoạt động tiêu biểu như tổ chức hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2024 phù hợp với chủ đề của năm, phát động tổ chức chiến dịch phổ cập các nền tảng công nghệ số thiết yếu đến người dân, tổ chức cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức học điều khiển trí tuệ nhân tạo, phục vụ công việc. Tổ chức chiến dịch truyền thông, nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, sự tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Nhấn mạnh lại tinh thần toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả trong chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là mục tiêu chủ thể của chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả. Thủ tướng Chính phủ khẳng định nếu làm tốt công tác chuyển đổi số, xếp hạng của Việt Nam về chuyển đổi số trên thế giới sẽ được tăng lên, góp phần xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia, qua đó thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư tốt nhất. Do đó, các cơ quan đơn vị cần ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số đã đề ra, xây dựng hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, Đi đôi với đó là các hạ tầng chiến lược khác, xây dựng các chính sách hỗ trợ cho chuyển đổi số. Các bộ ngành địa phương quan tâm kịp thời tôn vinh các điển hình làm tốt các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong phạm vi quản lý của mình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái tổ chức chương trình Cà phê số đặc biệt kết nối doanh nhân và tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái đã cùng ôn lại kỷ niệm 20 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Trong không khí cởi mở thẳng thắn, các doanh nghiệp hợp tác xã đã đề nghị Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái có ý kiến với tỉnh tháo gỡ khó khăn về mặt bằng đất đai cho doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo quỹ đất cho hợp tác xã xây dựng trụ sở văn phòng, giảm giá điện kinh doanh, ngành thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang khó khăn được giãn nộp thuế, thủ tục hành chính khi triển khai các dự án trên địa bàn. Trước những ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp thành phố đã giải đáp những nội dung còn băn khoăn vướng mắc, nhiều nội dung khó khăn được giải quyết tháo gỡ kịp thời hiệu quả, tạo được niềm tin của doanh nghiệp đối với lãnh đạo thành phố cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. Cũng trong dịp này, Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức kết nạp hội viên mới và tổ chức vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu đã có thành tích trong hoạt động phòng chống cơn bão số 3, tổ chức ký kết hợp đồng tài trợ tư vấn tài chính thuế cho các doanh nghiệp. Sáng ngày 12 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã khai mạc chương trình khám bệnh, tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 với chủ đề Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương.
Vào tháng 9 vừa qua, cơn bão số 3 Yagi đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Đặc biệt sau bão lũ, các bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát và diễn biến thành dịch bệnh truyền nhiễm. Trước thực tế đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã chỉ đạo khối chuyên môn xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh với chu trình tối ưu và phù hợp nhất để người dân thuận tiện tham gia, thăm khám sức khỏe. Chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương là một trong những hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của bệnh viện nhằm khám bệnh, tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3 Yagi. Qua đó góp phần sẻ chia đồng hành, giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn cả về sức khỏe và tinh thần, đồng thời lan tỏa thông điệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe đến cộng đồng xã hội. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, tham gia chương trình, người dân trên địa bàn tỉnh sẽ được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, thăm khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt, tai mũi họng, khám nội, tiểu đường, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm công thức máu, khám da liễu, cấp phát thuốc. Tại chương trình, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành và bảo trợ truyền thông cùng bệnh viện, tặng quà của nhà tài trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng sau bão lũ, đồng thời trao quà tri ân cho những cán bộ có hoạt động tích cực trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch mùa vàng năm 2024, sáng ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải tổ chức lễ mừng cơm mới của người Mông tại đồi mâm xôi xã La Bán Tẩn.
Lễ mừng cơm mới là nghi lễ đặc biệt của đồng bào Mông được tổ chức vào mùa lúa chín để tỏ lòng biết ơn tổ tiên trời đất đã phù hộ cho gia đình một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình ấm no, hạnh phúc. Đó là nét đẹp trong truyền thống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, nó còn là một nghi lễ cơ bản mà bất cứ người con trai nào của gia đình dòng họ khi trưởng thành cũng đều phải biết để gọi mời tổ tiên về thưởng thức mùi vị cơm mới. Năm 2021, lễ mừng cơm mới đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham gia đoàn rước lễ gồm 25 người, trong đó có một chủ lễ, 4 người bê đổ lễ và 20 nam thanh nữ tú trong bản với mâm cỗ đầy đủ, đậm nét truyền thống văn hóa của người Mông. Cụ thể, trên mâm cỗ gồm một con gà, một con lợn cùng các ly rượu và cơm mới. Với tất cả lòng thành kính, chủ lễ đã thay mặt bà con nhân dân mời thần linh, thần núi, thần sông, mời ông bà tổ tiên cùng chứng giám phù hộ cho bà con nhân dân được ấm no hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm nay, bên cạnh phần lễ nhằm quảng bá các nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Mông, du khách và nhân dân còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ đội văn nghệ của các xã khu 4. Cùng trải nghiệm dã bánh dày và tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co với sự tham gia tranh tài của các vận động viên tiêu biểu đến từ các xã khu 2 của huyện Mù Căng Chải. Lễ mừng cơm mới được tổ chức tại đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tần, không chỉ nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách, khám phá và trải nghiệm về những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương về việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận, ý đảng lòng dân trong xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn, thân thiện.
Thưa quý vị, 9 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đón trên 1,7 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.470 tỷ đồng. Để có được kết quả này, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực để phát triển mạnh dịch vụ du lịch, tạo cơ chế chính sách phát triển các loại hình du lịch có thế mạnh của tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động quảng bá, xúc tiến và đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch, ưu tiên phát triển bền vững, gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, góp phần đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, huyện sẽ tập trung quán triệt triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 17 của huyện ủy. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Yên Bình là một trong những huyện khá về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các công trình, giải ngân vốn đầu tư được phân bổ, lựa chọn và xây dựng ít nhất một mô hình phần việc tiêu biểu hoặc một công trình dự án thiết thực để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thời gian tổ chức phong trào thi đua từ tháng 10 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2025.
Phòng Nông nghiệp huyện Trấn Yên và các cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận phân bổ gần 11 tấn giống gồm ngô và rau củ các loại, trong đó riêng giống ngô là trên 10 tấn, gần 800 kg giống cây rau màu và gần 260 tấn phân bón, trên 30.000 con gà giống. Ngay khi tiếp nhận, các cơ quan chuyên môn của huyện đã kịp thời phân bổ cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ này, các địa phương đã trồng được trên 800 hectare cây vụ đông, trong đó cây ngô trồng gần 500 hectare, gần 350 hectare cây rau màu. Ngoài việc tiếp nhận hỗ trợ từ các nguồn của trung ương của tỉnh, do nhu cầu khôi phục sản xuất của nông dân ngày càng lớn, nên huyện Trấn Yên đã quyết định trích ngân sách mua cây con giống hỗ trợ nhân dân trồng gần 200 hectare cây vụ đông. Với sự hỗ trợ kịp thời này, người dân vùng lũ của huyện Trấn Yên sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ, nhiều diện tích đất trồng lúa không còn phù hợp để tái vụ, nên cây ngô đông đang được lựa chọn là ưu tiên hàng đầu để người nông dân thâm canh gối vụ, bởi giống cây ngắn ngày và phù hợp với thời tiết khí hậu thổ nhưỡng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Một tháng sau bão số 3, để khôi phục sản xuất nông nghiệp và kịp thời vụ, nông dân huyện Văn Yên đã chủ động mua cây giống về thâm canh. Ngô đông là lựa chọn tối ưu nhất trong thời điểm này. Gia đình chị Đỗ Thị Thắm ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã trồng dặm và trồng thêm 3 giào ngô. Chị Đỗ Thị Thắm, thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Sau ảnh hưởng của bão thì nhà em có một giào ngô thì em dồng, hôm lọ em có dồng một lần rồi. Thế là sau mưa bão lại nó lại bồi hết rồi, giờ em lại đi dồng mua ngô để dồng lại. Được hỗ trợ ngô cho bà con thì là bà con rất cảm ơn trên các ấy hỗ trợ ngô cho bà con để bà con lấy cây giống để dồng ạ. Động lực để cho bà con có khả năng để còn dồng cấy.
Không chỉ ở Văn Yên, cây ngô cũng đang là lựa chọn của nhiều nông dân Trấn Yên sau cơn bão lịch sử. Gia đình chị Giàng Thị Hoàng Liên ở thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên gần như mất toàn bộ diện tích lúa và hoa màu. Thời điểm này không còn phù hợp để cấy lúa. Nên ngay khi được hỗ trợ ngô giống, gia đình chị đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, trồng hết những diện tích bị thiệt hại. Được cán bộ khuyến nông đến tận nơi để hướng dẫn cách trồng chăm sóc ngô sau mưa lũ, chị Liên có thêm động lực để khôi phục sản xuất sau bão. Hy vọng cây ngô sẽ giúp gia đình chị vơi bớt những khó khăn trong giai đoạn tới khi toàn bộ diện tích lúa và cây màu đã mất trắng. Chị Giàng Thị Hoàng Liên, thôn Phó Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Được sự quan tâm của cán bộ cấp trên thì cũng có những cán bộ kỹ thuật về đã hướng dẫn chúng tôi để trồng cây ngô này, cây lúa này để đạt đến hiệu quả cao để làm sao mà bù đắp những cái mất mát thiệt thòi của người dân chúng tôi qua đợt bão lũ vừa qua. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước thì cùng với lại cái sự nỗ lực của chúng tôi thì chúng tôi mong là đến mùa vụ tới thì chúng tôi sẽ thu hoạch được những cái hiệu quả tốt nhất ạ.
Những ngày này, phong trào khôi phục sản xuất sau bão được chính quyền và nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên hưởng ứng mạnh mẽ. Ngô giống và cây rau màu được cán bộ cấp phát tận tay giúp bà con vùng lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Dần, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Thế chẳng may thì là cũng lũ lụt đến thì cũng chết rồi. Thế vừa rồi chúng tôi cũng được thôn cho một ít đang tra. Thế bây giờ được hỗ trợ này chúng tôi lại phải tiếp tục làm. Thế là nó làm là được chứ sẽ phải, tôi chắc chắn là sẽ khôi phục được trong cái cuộc sống và cũng là làm rồng được cái ngô này.
Ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, huyện Trấn Yên đã thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại tại các địa bàn trọng điểm, tuyên truyền vận động người dân tăng cường vệ sinh đồng ruộng, chú ý tiêu thoát nước. Đối với diện tích bị ảnh hưởng nhẹ, cán bộ khuyến nông đã hướng dẫn người dân cách thức chăm sóc, tăng cường bón phân, giúp cây trồng sớm phục hồi. Riêng đối với diện tích ngô, hoa màu không thể khôi phục, huyện cũng vận động bà con khẩn trương làm đất, trồng lại. Ưu tiên trồng những loại cây ngắn ngày, trong đó ngô là cây lương thực, được ưu tiên số 1 vì vừa đúng khung thời vụ. Ông Nguyễn Văn Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã Đào Thịnh thì đến thời điểm này bị khắc phục cho cơn bão số 3. Nhờ sự chỉ đạo của huyện và cán bộ chuyên môn phòng ban của huyện cũng đã về cùng với địa phương để tổ chức triển khai đến bà con nhân dân khắc phục với cơn bão số 3. Sau khi được sự hỗ trợ của cái hạt giống ngô của huyện Trấn Yên, xã cũng đã triển khai kịp thời đến bà con nhân dân để khắc phục những cái diện tích đất đã bị thiệt hại. Bây giờ là cái thời điểm khắc phục nhanh nhất là cây ngô và rau màu các loại để đảm bảo cái lương thực cho nhân dân trong cái thời điểm mà sau cơn bão mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái diện tích lúa. Thì để đảm bảo lương thực, chúng tôi sẽ triển khai những cây ngắn ngày.
Để đồng hành và kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ, ngô giống tiếp nhận được đến đâu, phân bổ về các địa phương và cấp phát luôn đến đấy cho người dân. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cấp phát gần 10 tấn ngô giống cho nhân dân các xã diện tích gieo trồng đạt trên 300 hectare. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi hiện nay đang tập trung vào khôi phục cái đất sản xuất mà có khả năng khôi phục được. Và chúng tôi đã trồng một số các loại cây vụ đông và rau màu là được khoảng trên 400 ha. Thế và chỉ đạo bà con nhân dân là đối với cái vùng đất mà có thể để chuẩn bị cho cái vụ đông xuân tới thì đất lúa thì chúng tôi đang chỉ đạo bà con nhân dân là khôi phục ổn định lại và dọn dẹp vệ sinh để kịp thời vụ của vụ đông xuân tới. Thế và cùng với cái việc mà khôi phục các cái diện tích đất lúa thì chúng tôi xem những cái vùng đất bị ngập mà có khả năng để trồng các loại cây vụ đông được thì chúng tôi cho tổ chức cho bà con trồng cây vụ đông.
Cùng với việc tích cực vận động nhân dân khôi phục sản xuất, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và cấp phát hơn 50 tấn ngô giống để nhân dân kịp thời gối vụ trồng ngô đông. Đồng thời hướng dẫn nhân dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và chủ động phòng chống một số sâu bệnh phổ biến trên cây ngô, đảm bảo năng suất, sản lượng.
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức chương trình tình nguyện vì đàn em thân yêu, trao học bổng cho học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Trước những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ đã quyên góp ủng hộ và trao 65 suất học bổng gieo mầm yêu thương trị giá 138 triệu đồng cho các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là hoạt động an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên giành thành tích cao trong học tập.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, nên trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trong 9 tháng qua, ngành y tế đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm tại 55 cơ sở, kiểm tra giám sát trên 3.400 suất ăn phục vụ các hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp. Kết quả 100% các cơ sở và các suất ăn được kiểm tra đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng trong tháng 9 năm 2024, ngành y tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp tại 19 cơ sở, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu và các lễ hội văn hóa du lịch tỉnh Yên Bái năm 2024 tại 6 cơ sở. Qua kiểm tra, các cơ sở đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có cơ sở vi phạm, nhờ đó 9 tháng qua toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2024, thu hút 13 thí sinh tiêu biểu đến từ các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đại diện cho gần 24.900 nữ đoàn viên công đoàn và trên 1.000 công đoàn cơ sở. Hội thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2024 được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần: thi thuyết trình, trả lời câu hỏi về nghiệp vụ công tác nữ công, thi ứng xử, tình huống và hiểu biết xã hội và phần thi năng khiếu, với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước và người lao động. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên công nhân, viên chức lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp liên quan đến nữ công nhân viên chức lao động, giúp cho cán bộ nữ công nhân, công đoàn cơ sở nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp vận động quần chúng, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nữ công, công đoàn cơ sở. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để cán bộ nữ công, các công đoàn cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng phong trào nữ công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 13 giải thưởng cho các thí sinh tham gia.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc hội đàm thảo luận về vấn đề Trung Đông và mối quan hệ song phương. Tổng thống Nga và người đồng cấp Iran đã có cuộc gặp tại thủ đô Agabas của Turkmenistan. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Iran Pezeshkian thừa nhận Trung Đông đang trong tình thế khó khăn và cho rằng Mỹ và châu Âu đều không muốn tình hình dịu lại. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Iran được củng cố mạnh mẽ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự Ukraine vào năm 2022. Nhà lãnh đạo Nga cho hay hai bên tích cực hợp tác trên trường quốc tế và quan điểm song phương về thế giới thường rất tương đồng. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, khối quân sự này sẽ tổ chức tập trận hạt nhân thường niên từ ngày 14 tháng 10. Cuộc tập trận hạt nhân của NATO mang tên Stiftfahndung sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Cuộc tập trận do Bỉ và Hà Lan dẫn dắt sử dụng 8 căn cứ quân sự và có 2.000 binh sĩ cùng 60 máy bay của 13 nước tham gia. Tham gia vào cuộc tập trận này có các máy bay ném bom và máy bay tiêm kích với năng lực mang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, diễn tập sẽ không sử dụng đạn thật. Phần lớn cuộc tập trận sẽ diễn ra ở địa điểm cách Nga khoảng 90 km ở khu vực biển Bắc. Nga đã được thông báo về cuộc tập trận này. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, trong một thế giới bất định, điều quan trọng là phải kiểm tra năng lực phòng thủ, củng cố phòng thủ và có khả năng phản ứng lại bất cứ mối đe dọa nào. Bất chấp sự lên án và phản đối gay gắt của dư luận quốc tế, ngày 11 tháng 10, binh sĩ Israel tiếp tục nổ súng tấn công căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban. Một nguồn tin Liên Hợp Quốc cho biết, sáng ngày 11 tháng 10, binh sĩ Israel một lần nữa nổ súng vào một đài quan sát tại đại bản doanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL ở khu vực Nakora phía nam Liban, giáp biên giới Israel. Vụ tấn công khiến hai binh sĩ UNIFIL bị thương, song chưa rõ mức độ nguy hiểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua Israel khai hỏa tấn công lực lượng này của Liên Hợp Quốc tại Liban, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận quốc tế. Trước đó hôm 10 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết hai nhân viên của họ đã bị thương sau vụ xe tăng Israel bắn và đâm vào một tháp canh trong đại bản doanh của UNIFIL. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel bị cáo buộc khai hỏa vào lực lượng này kể từ khi Israel triển khai chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Liban đêm 30 tháng 9. Ngày 11 tháng 10, các nhà lãnh đạo của cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không AZEC đã nhất trí về một kế hoạch hành động 10 năm để thúc đẩy các nỗ lực như trừ con hóa lực khí thải carbon của mỗi quốc gia để theo dõi tiến độ và thu hút nhiều đầu tư tư nhân hơn. Tại hội nghị thượng đỉnh AZEC lần thứ 2 diễn ra tại Viêng Chăn, Lào, các đại biểu cũng thông qua một tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Đây là khuôn khổ hợp tác đa phương về giảm khí thải do Nhật Bản đứng đầu. Trong kế hoạch hành động cho thập kỷ tiếp theo của cộng đồng 11 thành viên có thêm cam kết thúc đẩy cơ chế tín dụng chung. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ công nghệ để giúp các quốc gia đối tác giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hội nghị thượng đỉnh AZEC lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023 dưới thời chính phủ của cựu thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người tiền nhiệm của ông Ishiba, với mục tiêu giảm khí thải, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và an ninh trong khu vực. Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không hiện có 11 nước thành viên gồm Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indo, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn. Ngày 11 tháng 10, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết công suất hồ chứa trung bình ở nước này hiện chỉ đạt 48%. Hầu hết các khu vực ở miền Nam và Đông Bắc Tây Ban Nha đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử, hiện đã bước sang năm thứ tư. Đặc biệt tại khu vực Andalusia ở miền Nam và Catalonia ở Đông Bắc, công suất hồ chứa trung bình thấp hơn nhiều, chỉ mức lần lượt 29% và 27%. Một số hồ chứa ở những khu vực này đã báo cáo mực nước thấp tới 15%. Trong tuần này, chính quyền địa phương đã áp đặt giới hạn mức tiêu thụ nước là 180 lít cho mỗi cư dân mỗi ngày ở một số khu vực. Chính quyền Andalusia đã kêu gọi Liên minh châu bổ sung nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng cho phép các khu vực bị hạn hán tối đa hóa và tái sử dụng từng giọt nước. Trong khi đó, chính quyền khu vực Catalan cảnh báo nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp vào mùa xuân 2025 nếu lượng mưa vào mùa thu và mùa đông năm nay thấp hơn năm ngoái. Theo các chuyên gia, khu vực này đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất do lượng mưa không đủ và nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu khiến hạn hán xảy ra thường xuyên hơn.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bán kết King Cup 2024, trận đấu giữa Thái Lan và Philippines có tới 4 bàn thắng cùng một tấm thẻ đỏ. Philippines nhập cuộc khá tốt và các vị khách mới là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên sau đó trời đổ mưa to khiến trọng tài phải dừng trận đấu phút 24. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, hai đội mới có thể quay trở lại để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên điều kiện sân chơi bóng ướt khiến các cầu thủ hai bên gặp khó khăn trong việc điều khiển trái bóng. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Đầu hiệp 2, số cổ động viên Thái Lan mới có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đội chủ nhà. Ngôi sao số 1 của voi chiến là Chanathip dốc bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc tung lưới Philippines. Đến phút 63, Hemde mắc sai lầm tạo điều kiện cho Christensen bên phía Philippines dứt điểm tung nóc lưới, quân bình tỷ số. Nhưng cũng chỉ phút sau đó, Suphanat đã tay lập thế dẫn bàn cho Thái Lan với pha bay người đánh đầu đẹp mắt. Trong thế bị dẫn bàn, Philippines còn phải chơi thiếu người từ phút 73 khi Aguinaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Chơi hơn người, Thái Lan dễ dàng có thêm bàn thắng nữa và người ghi bàn vẫn là Suphanat. Thắng trận voi chiến giành quyền vào chơi trận chung kết King Cup 2024 và gặp Syria vào ngày 14 tháng 10, trong khi đó Philippines đã trận hạnh 3 với Tajikistan. Ở lượt 3 bảng A Nations League, tuyển Đức tưởng chừng có trận đấu dễ dàng trên sân của Bosnia Herzegovina, nhưng tỷ lệ lại không phải như vậy. Với lợi thế sân nhà, Bosnia nhập cuộc tự tin nhưng Đức chỉ mất khoảng 15 phút để kiểm soát thế trận. Cỗ xe tăng sau đó tìm được bàn thắng mở tỷ số phút 30. Florian Wirtz băng xuống phá bẫy Việt vị trước khi nhả về vừa vặn để Undav dễ dàng dứt điểm tung lưới Bosnia. Chỉ hơn 5 phút sau, Undav tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số sau đường căng ngang soạn cũ của Mintet Stad. Sang hiệp 2, Đức vẫn chơi áp đảo và liên tục bắn phá khung thành Bosnia. Phút 58, Undav thêm lần nữa đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng VAR không công nhận bàn thắng vì lỗi Việt vị. Dù chưa lép vế nhưng Bosnia lại bất ngờ tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 70 nhờ công bật cao đánh đầu của Zeko. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong trận đấu này. Thắng tối thiểu, Đức tiếp tục dẫn đầu bảng A3 UEFA Nations League với 7 điểm sau 3 trận đấu. Đoàn quân huấn luyện viên Julian Nagelsmann tạo ra khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ 2 là Hà Lan. Hà Lan hành quân đến sân của Hungary với quyết tâm chiến thắng hòng tiếp tục đưa vé vào tứ kết Nations League. Tuy nhiên đội tuyển Hungary đã nhập cuộc với sự tự tin. Sau một vài cơ bị bỏ lỡ, họ đã có bàn thắng mở tỷ số phút 32. Hậu vệ Nagy đã có pha kiến tạo chính xác để Salah ghi bàn, đưa Hungary vượt lên. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội tuyển Hà Lan đã nỗ lực tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên hiệp một khép lại mà họ vẫn chưa thể gỡ hòa. Mãi đến phút 83, hậu vệ Dumfries hiện đang chơi cho Inter Milan mới gỡ hòa cho Hà Lan, giúp họ ra về với một điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội, tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm, công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn, thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.